Và như vậy chúng ta hiểu thấu được cái điều đó thì sự tu hành nó rất là tốt đẹp. Quý vị thấy một ông vua mà gần chết vui vẻ, không buồn, không tuổi, không than thở gì hết, thì như vậy sống an nhàn trong cái cuộc sống, chết an nhàn bước ra đi, thì như vậy là quá đẹp rồi. Có gì hơn là sống thì được thảnh thơi, chết được tự tại, phải không? Như vậy đó là cái mà thế gian mơ ước. Bây giờ mình tu được cái đó là quá tốt rồi. Đã như vậy cho nên rồi mới lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn mà hướng dẫn tăng ni và Phật tử tu. Quý vị hiểu rõ cái điều đó cho tôi. Đó là cái phần năm ông vua đại trần, tức là thánh đăng lục rồi. Bây giờ tôi nói một cái điều ngoài một chút mà về cái vấn đề tu. Vì hôm nay sẵn tăng ni và Phật tử đông với thì giờ còn rộng, tôi nói một cái căn bản tu hành, tức là cái điểm chót này, nhắc lại cho tăng ni và Phật tử biết mình tu thiền theo đạo Phật, theo thiền tâm, tu thế nào cho đúng, tu thế nào để tránh khỏi bệnh hoạn, tu thế nào đừng lạc đường tà, tu đúng, tu khỏi bệnh hoạn, tu đừng lạc đường tà. Đó là cái chỗ quan trọng mà tôi muốn chỉ cho tất cả quý vị biết. Bởi vì nếu chúng ta tu thiền mà không nắm vững, không biết rõ đường lối tu thiền, cũng như không có thấy rành rẽ cái gì là tà, cái gì là chánh, không biết rõ tu thế nào để tránh khỏi những cái bệnh hoạn có thể xảy đến cho mình, thì cái tu đó nhiều khi ham tu mà trở lại thành bệnh hoạn. Như vậy thì cái phần này tôi dẫn cho quý vị thấy, trước hết tôi dẫn kinh Lăng Nghiêm đặt ra một cái tiêu chuẩn rõ ràng. Vì kinh Lăng Nghiêm thì về phần nói về ma, ma tức là bệnh, dễ lạc vì đường tà, thì trong kinh Lăng Nghiêm Phật kể có năm ấm, mà mỗi khi mình tu mình phá một ấm thì có xảy ra 10 cái hiện tượng gọi là ma. 10 cái hiện tượng, 10 hiện tượng đó gọi đó là ma. Như vậy thì 10 hiện tượng đó nó xảy ra, có những hiện tượng rất là hấp dẫn, thấy cho mình muốn mê thôi, mà biết thì nó không có lạ, không biết thì dễ chơi lắm. Bởi vì tôi thường nhắc tất cả tăng ni cái câu là mưu thành trước quỷ. Mình lâu lâu ai mà có cái gì khéo léo quá đó, xảo trá quá đó, thì mình nói cái người đó mưu thành trước quỷ, thấy không? Mưu là mưu của các vị thành, tức là mấy vị thành họ mưu mô lắm. Quỷ là trước, trước là gì? Tức là cái kế sách khéo léo của họ đó. Cái kế sách khéo léo của họ, của quỷ, nó khéo lắm. Nếu mình không biết đó, thì dễ lạc trong phần. Bởi vậy nên kinh Lăng Nghiêm kể đủ hết thảy 50 thứ ma. Thì giờ đây tôi không có để mình nói hết, mình chỉ cho quý vị đọc lại kinh Lăng Nghiêm mà về cái phần ngũ ấm ma thì quý vị chịu khó đọc. Đây tôi chỉ nói một câu, ở trong đó Đức Phật xác nhận lấy cái đó làm cái công thức, là cái nguyên tắc tu hành để khỏi có rơi vào đường tà. Vì trong đó nguyên danh chữ Hán, hồi học là thầy tôi bắt tôi thuộc lòng, nên tôi phải học thuộc lòng cái câu đó. Nhược khởi thánh giải tức là vùng tà, bất khởi thánh tâm tức thiện cảnh giới. Nghĩa là mình thấy ma, mình thấy Phật, mình thấy Bồ Tát, thấy đủ thứ hết. Cái gì dầu có hào quang, cái gì dù có uy quyền lạ lùng mấy, mình thấy, mà nếu mình không có cho cái thấy của mình là thánh thì tốt. Và nếu mình thấy à như vậy chắc mình chứng đạo rồi đó, cho nên Phật Bồ Tát tới để mình chứng minh cho mình, thì đó là lạc đường tà, tức là rơi vào đường tà. Còn thấy như vậy mà mình không có giới thiệu, không có theo nó, thì biết đó là cái giả tướng do tự tâm hiện ra, thì đó là cái cảnh giới thiện, cảnh giới tốt. Chuẩn một cảnh giới mà mình tưởng cảnh giới đó đến là do mình là chứng đạo, mình đạt đạo cho nên mới thấy, thì đó là mình lạc vì đường tà. Và nếu mình thấy đó mà mình không có nhiếm, không có theo, mình biết đó là tự tâm hiện, thì đó là cái cảnh giới lành, cảnh giới tốt. Cho nên tôi nói cái công thức căn bản của người tu thiền theo kinh Lăng Nghiêm dạy, thì mình tu khi mà ngồi yên vì niệm giấy lên thì mình buông, mình xả, cho nên có cái vẻ như mình đè dằn ép, dằn ép nội tâm, mà tự dằn ép nội tâm cho nên nó phát hiện ra những cái tướng lạ ở bên ngoài. Thì dù thấy ma, dù thấy Phật, dù thấy Bồ Tát, dù thấy tất cả các tướng gì lạ, mình đều ghi về đó là do cái tâm dằn ép của mình mà hiện, chứ không phải ma Phật, không phải Phật Phật, không phải Bồ Tát Phật. Cái đó là cái cảnh hiện do tâm mình dằn ép mà có. Thấy như vậy rồi thì thấy Phật mình không ngừng, Phật đó là cái bóng của tâm mình. Thấy ma mình không sợ, vì ma đó là cái bóng của tâm mình. Phật không mừng, ma không sợ, thì còn cái gì động tánh, cho nên đều không có mắc bệnh gì hết. Còn nếu thấy Phật mà mừng, tưởng là Phật tới Phật ký mình, thì đó là mình cho mình đắc đạo, lạc mình đường tà. Thấy ma mình sợ thì đó là mình còn cái tâm hèn nhát kiết sợ, thì đó là rơi vào đường tà. Như vậy thì ngồi thiền bất cứ thấy cái gì, thấy Phật, thấy ma, thấy quỷ quái gì gì đi nữa, quý vị đều quy về đó là do cái tâm mình nó yên lặng, nó thanh tịnh, cho nên ngoại cảnh nó hiện. Ngoại cảnh hiện đó là do từ tâm hiện, chứ không phải riêng ở ngoài đến, không phải ở ngoài tới. Phật đâu có rảnh mình đi lại xoa đầu mình, mà ma đâu có rảnh mà lại nhát mình, phải không? Chuyện của ai nấy làm chứ, mà sở dĩ thấy là tự tâm mình hiện, chứ không phải ở ngoài. Biết được rõ vậy thì không có cái gì đánh lừa mình được hết. Như vậy là tu không bao giờ có hại. Cho nên mình thấy cảnh đó mà mình không có dính mắt thì cái cảnh đó là cảnh tốt. Biết là công phu tu mình nó khá, cho nên cảnh đó nó mới hiện như vậy, chứ không phải do ở đâu đến. Đó là cái nguyên tắc căn bản trong lúc chúng ta tu thiền. Như vậy thì mọi cảnh hiện mắt thấy đều biết là từ tâm mình ra, chứ không phải ở ngoài đến. Nhớ cái câu đó, mọi cảnh hiện ra quan trọng, tốt, xấu, vân vân đều từ tâm hiện. Nhớ như vậy thì mọi cái gì nó cũng không lừa mình được. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là âm thanh. Khi mình ngồi thiền cũng vì cái tâm mình dằn ép cho nên nó yên tĩnh, vì nó yên tĩnh cho nên có nghe những tiếng lạ bên ngoài nói, hoặc là tiếng lạ của người, hoặc là tiếng lạ của thần thánh. Những cái tiếng đó có người tới, người xin là Bồ Tát, có người tới xin là những vị tướng gì đâu đâu đó, và có những người lại xin là Phật vân vân, nói với mình những câu đạo đức những gì gì đó. Thì cái đó là từ đâu ra? Thì cũng là do cái tâm mình dằn ép, đè nén mà nó phát hiện, chứ không phải có ai đến với mình nhớ như vậy đó. Không có phải Bồ Tát rảnh mà đi nói nhỏ nó to với mình đâu, à, mà cũng không phải ma quỷ ở đâu đó nó tới nó dụ dỗ mình làm cái gì. Nhưng vì tâm mình, trong khi nó yên tĩnh quá thì nó có những cái hiện tượng lạ, à, hiện tượng lạ là từ tâm mình hiện. Nghe vậy thì mình cười, mình biết đó là tự tâm mình không theo, không chú ý, đó là mình không bị ma dẫn. Thì tôi thấy có nhiều người ngày xưa tu thiền, phải là tôi coi như hàng huynh đệ đó, có người đó tu mà tôi lại thăm đó. Mình đưa đi, đưa ngồi nói chuyện với ông, mình nói chuyện với ông, mình nói đây thì ông ngồi ông nói ra trên trời trên mây mà ông lãnh nhãm nói hoài. Hỏi cái gì mà thầy không nói chuyện đây mà thầy nói đâu? Ông trả lời là thiền thiền ta nói chuyện với tôi thiền để tôi trả lời hả? Thì người dạy điên chưa? Đó, điên rồi. Điên là tại vì nghe, mà từ cái nghe đó rồi cứ tưởng có những người đó tới nói với mình, cho nên viết là mình thành điên. Lãnh nhãm đi đâu cũng nói lãnh nhãm, đương đi đường cũng nói trời nó may nói à, nói sự sơi sơi. Đó là cái hiện tượng điên đó. Bởi vậy cho nên tất cả cái âm thanh ở bên ngoài đều biết đó là do cái tâm dằn ép yên tĩnh của mình mà nó phát ra, chứ nó không có thiệt. Nó không thiệt cho nên không có cần lưu tâm chú ý gì hết. Nghe cái gì nghe cứ hướng trở về nội tâm mình thì quá đủ, quá đầy đủ. Đó là cái căn bản mà tôi nói để cho quý vị hiểu. Nhưng bây giờ có những cái nhóm ngoại đạo, người ta tu tâm ở mình lắng nghe tiếng đâu của phạm thiên của gì đó thì đó là ngoại đạo. Còn đạo Phật thì đều ghi về nội tâm chứ không có phóng ra ngoài. Vì ra ngoài là ngoại đạo. Tại sao ngoại đạo? Ngoài tâm còn đạo, đó là ngoại đạo. Nhớ câu đó. Cái gì bên ngoài mình theo đều được gọi là ngoại đạo hết, vì đó là ngoài tâm mình. Người tu thiền mà trở về tự tâm chứ không chảy ra ngoài. Vì vậy mà nhớ thiền của đời Trần, cái câu tiêu chuẩn nhất đó là phản quan tự kỷ bổn phận sự đó, bất tùng tha đắc, nên trở về chính mình, đó là cái bổn phận chính, không phải từ ngoài mà được. Lấy cái câu đó làm tiêu chuẩn thì mình tu không bao giờ lạc, không bao giờ sai. Nếu mình không nhớ, không biết cái câu đó thì tu dễ lạc, dễ sai lắm. Đó là cái thứ hai mà tôi nhắc cho quý vị nhớ. Rồi cái thứ ba nữa, bởi vì trong các cái thứ ma mà gọi là ma ngũ ấm đó, nó lại có cái thứ ma đặc biệt là nó tựa cho ai đó, chứ nó không phải trực tiếp nói, mình cũng không trực tiếp thấy, mà nó tựa cho ai đó. Rồi người đó tới lại nói với mình chuyện này chuyện nọ, chuyện thiên cơ gì đó, nói rồi có thể người đó họ quá thần thông được nữa, họ phóng hào quang được nữa, cái đó mới sao? Cái đó mới là bị dễ lạc lắm đó, dễ tin lắm. Cho nên cái khi mà mình tu thiền rồi thì những cái gì của người nào họ mang tới họ nói với mình, dù họ xin là Bồ Tát, xin cái gì mình cũng không có quan trọng. Bởi sao mình không quan trọng? Bởi mình nhớ cái câu này, mình tu Phật thì nhớ cái căn bản giải thoát của đạo Phật là giới định tuệ. Đó. Giới định tuệ, giới là đạo đức, định là thiền định, tuệ là trí tuệ. Tâm an định, trí tuệ nó sáng, đó là cái gốc của sự tu. Bất cứ ông thầy ông thánh nào giữa ai tới nói đều là không cần, nó ngoài mình, nó không phải đúng cái chỗ mình muốn, đúng chỗ mình nhắm. Nhớ như vậy rồi thôi, ai tới nói gì nói quá thần thông gì mặt mà cười cho ra không quan trọng chút nào hết thì không có ma nào dụ mình nổi hết, phải không? Còn nếu mà tới nữa nói thành thánh gì đó rồi nói giờ thầy có cần tiền không, tôi quá ra tiền thầy coi, tôi quá cho mình được 700-800 đồng 500 đồng gì đó, cho mình nói thôi thánh rồi, mình tin cái đó cũng lạ thì đường ha. Vì ma nó có ngu mà, như thần trước nghĩ nhớ vậy đó. Như vậy thì dù ai đó linh thiêng mấy mình cũng không thèm nghe, thì đó là cái thứ ba. Bây giờ tôi nhắc lại, cái căn bản của người tu thiền của chúng ta, như tôi nói giới định tuệ đó, nó là giới để ngừa tất cả những cái rối, cái loạn. Vì nếu người tu mà phạm giới thì tâm dễ rối loạn, mà rối loạn thì tu không có định, mà không định thì làm sao yên. Cho nên lấy cái giới làm đầu, rồi kế đó là định, tức là thiền định. Mình tọa thiền để làm gì? Là để định. Mà định là sao? Để tâm không giới nghĩ, không loạn tưởng, thì đó là định. Nhưng mà có nhiều người ngồi thiền, khi ngồi thiền rồi mọi cái nghĩ tưởng nó lặn hết trơn, cái hoảng hốt mất mình rồi, giật mình sợ, thì cái trình nó giới niệm nó động trở lại. Như vậy tu là tốt được định, mà định vừa tới trong quảng hồn cái thành nó mất định luôn. Đó là cái lầm lẫn. Còn bây giờ định được sanh tuệ thì nó dễ lắm. Cái tuệ này là cái tuệ vô sư trí, tức là cái tuệ là cái trí vô sư của chính mình. Mà tôi thường nói chúng ta sẵn có cái trí vô sư mà chúng ta chưa dùng được. Cái dùng để trí hữu sư là cái trí do học, do bên ngoài đưa tới. Chứ còn cái trí vô sư của mình chưa có khai phá được. Mà muốn khai phá trí vô sư chỉ là khi nào tâm mình nó lắng lặng thì cái trí vô sư nó mới hiện. Như vậy thì ví dụ niệm có những câu trong kinh Phật, lời tổ mình đọc, mình nghe, mình không hiểu, không hiểu thì mình xếp bỏ đó. Cái hôm nào mình ngồi tâm mình được yên lặng, trong khi tâm yên lặng bỗng nhiên mình nhớ câu đó, mình nhớ cái sao nó sáng liền, nhớ cho mình biết rõ đầu đuôi câu đó làm sao, sao biết trần rẽ hết, không cần ai dạy hết. Thì lúc đó là cái gì? À, đó là cái tuệ. Tuệ đó tức là trí vô sư, nó dẫn mình, giải mình rõ ràng. Thì cái trí đó nó có chỉ là do tâm an định, chứ không phải là ở đâu lại hết, không phải ai dạy cho mình. Từ tâm an định mà nó sáng. Thì như vậy thì quý vị khó tu thì từ từ sẽ thấy rõ. Tôi nói nhiều khi quý vị cũng khó tin, nhiều khi tôi nhất là lúc đi ngoại quốc, bây giờ tôi có cái khổ giảng bài nào thì hẳn thôi trời, mà giảng đâu họ cũng sách sách máy chạy theo. Bây giờ giảng chùa này cái bài đó, và chùa kia nếu giảng lại bài đó thì ta thấy cũ mềm, do đã thâu rồi. Rồi thành nó qua chùa kia mới giảng bài mới, rồi qua chùa kia mới giảng bài mới. Mà giảng cả trăm ngày như vậy thì đề tài đâu có mà giảng. Nên giờ tôi cũng không biết làm sao, không làm xong thì sao nó kịp. Thì bây giờ thôi thì làm gì làm, khuya 3 giờ thức dậy ngồi thiền. Có khi ngồi thiền rồi nghĩ mai giảng gì đây, thấy yên rồi cái sao rồi nó giảng đó, thành ra là tới đâu cũng có đề tài mới hết. Thì như vậy thì không biết tôi dò đâu, không có dò sách, không có lôi kinh lôi sách theo cả lố để mà dò. Bây giờ đi vậy làm sao có kinh sách, thành ra là bãi đó. Rồi tự ngồi rồi sao yên rồi cũng nhớ thì cũng có lý cho nên đem ra giảng. Thì như vậy thì đó là tôi nói kinh nhỏ xíu thôi. Và những cái lớn nữa thì thực tình tôi đã kinh nghiệm, kinh nghiệm qua rồi tôi không còn nghi ngờ cái điều đó. Bởi vậy cho nên khi mà ra ngoài Bắc nói chuyện ở Viện Hán Đông, cái câu đầu tiên tôi nói với quý vị đó, tôi nói rằng là quý vị là học giả, chúng tôi là hành giả. Hành giả chứ tôi không phải học giả. Hành giả khác với học giả. Thì tôi nói rằng ví dụ như có một người họ được cha họ trao cho một hòn ngọc quý. Thì khi hòn ngọc quý họ được họ đề hòn ngọc này là của tổ tiên họ đời thứ mấy, cách mấy thế kỷ mà truyền trao giờ tới tay họ. Thì khi họ nắm được hòn ngọc rồi, ở trong tay rồi, thì có những người ở ngoài họ nghiên cứu về sử sách, họ nói cái nhà đó có hòn ngọc mà họ xét ra không có bằng chứng, không đủ lý lẽ để tin. Thì họ có thể nghi thế này thế nọ, Nhưng mà với người cầm được viên ngọc trong tay rồi thì nói sao? Giờ mấy ông nói đông nó thay việc tôi có hoàng ngọc rõ ràng trong tay tôi, thì tôi biết rằng hoàng ngọc này của tổ tiên tôi truyền với tôi thật tình, không nghi ngờ gì hết đó. Thì cái người mà nghi ngờ tiền sử này kia để mà tra khảo thì đó là học giả. Thằng giả là người nắm được hoàng ngọc trong tay, mà nắm được trong tay còn gì nữa mà nghĩ. Nếu không có hoàng ngọc mà nghe nói cha mình có, à, ông mình có, mà giờ mình không có thì mình nghi thiệt, phải không? Còn mình nắm sẵn trong tay rồi còn gì mà nghi nữa. Thì cái người hành giả là như vậy, mình nắm được mình mới nói, mình mới tin, chứ không phải là mình tưởng tượng. Như vậy mà đối với tôi thì cái vô sự trí không có tiếng nào nghi ngờ hết. Mà chính vì vậy mà tôi nhìn thấy các cái nhà bác học quả tang này các gì đó sử dụng được vô sự trí. Nếu khi họ nghiên cứu vấn đề gì tới chỗ cùng rồi cái thì họ bí là cứ nhìn những quà viết như điên như dại, bất chả thơm nào cái sáng lên cái họ la lên như người điên, thì cái sáng lên nó ai dạy? Thì chính tâm này nó bừng ra cái gì, phải không? Thì đó thì chính người tu thiền vậy, tâm chúng ta nó thanh tịnh, nó trong sáng rồi thì bất chợt nó sáng lên. Ví dụ như Đức Phật khi mà ngồi thiền với cõi Bồ Đề, tới tâm ngài quá thanh tịnh rồi, cái ngài liền nhớ lại không biết hồi xưa mình ở đâu, cái bỗng dưng ngài nhớ vô số kiếp về trước, nào đời này làm gì rồi kia làm gì, nhớ như chuyện hôm qua đó, loại đó là túc mạng mình rồi. Ngồi thì ngài yên lặng ngài nhớ không biết mình sau khi chết còn hết, cái liền liền được thiền nhãn mình biết mình chết rồi đi trong luân hồi lục đạo theo nghiệp, ai nghiệp gì đi nghiệp nấy, vân vân. Như vậy thì chính vì cái yên định đó mà sáng ra, thì cái sáng ra trong yên định là vô sư trí đó, cho nên gọi là cái tuệ. Mà tuệ đó là vô sư trí, mà vô sư trí là ai cũng có sẵn ở trên, chứ không phải riêng Phật mới có, chúng ta không có, mà chỉ vì chúng ta tâm nó chưa an cho nên nó không có. Chứ nếu tâm chúng ta an rồi thì có. Bởi vậy cho nên bảo quý vị ngồi dùng phương tiện này phương tiện nọ để cho cái tâm nó yên định, mà tâm yên định thì trí tuệ nó sáng, chứ không có gì lạ hết. Thiền là như vậy, cho nên thiền là một phương tiện quay lại cái trí tuệ sẵn có của mình, mà trí tuệ sẵn có